This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với Hoàng Tính. Chắc có lẽ là tuần sau chúng ta đến với chị Hai nấu ăn. Còn để Hoàng Tính xem có thể là chị Hai nấu ăn cũng hẹn cỡ 1-2 tuần nữa chị Hai nấu ăn, cũng như là chị Mỹ Liên cũng sẽ trở lại với chúng ta nha, thưa quý vị ha. Có thể hình như là tuần sau là chị Mỹ Liên đó, thưa quý vị. Có hơi xáo trộn trong cái những cái chương trình Bếp Sài Gòn, bởi vì hai chị có việc phải đi xa cho nên chưa có về kịp, cho nên thay vào đó thì lúc nào Hoàng Tính cũng sẵn sàng để chuẩn bị gửi đến cho quý vị cái khoảng thời gian của bếp Gia Chánh Bếp Sài Gòn, cũng như là thưa quý vị, sau bếp Sài Gòn ngày hôm nay thì có một cái chương trình mới, tức là đọc truyện, những cái câu chuyện ý nghĩa, những cái phần văn có ý nghĩa nha thưa quý vị ha, hay hoặc là có những bài hát chọn lọc nào mà Hoàng Tính thấy hay, Hoàng Tính sẽ phát gửi đến cho quý vị sau cái phần Gia Chánh này, rồi để tiếp theo đó vào lúc 11 giờ sẽ là chương trình nhạc Top Ten Lê Xuân Trường, nó giống như thường xuyên thôi thưa quý vị. Nhưng mà xong cái chương trình Gia Chánh sẽ là một chương trình những cái lời nói ý nghĩa hoặc là những cái câu chuyện ý nghĩa gửi đến cho quý vị nha. Rồi bây giờ thì chúng ta trở lại với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Thì như quý vị thấy thì chúng ta cũng vừa mới ăn Tết xong thưa quý vị. Thức ăn thì phải gọi là mình nói cũng không phải là quá đáng, tức là thừa mỡ rất là nhiều, bởi vì chúng ta làm rất là nhiều những cái món ăn. Cái thứ nhất là để phục vụ gia đình trong những ngày xuân, ngày Tết, rồi cộng thêm đó thì là chúng ta phải đi chùa chiền nhà thờ, rồi nơi đó thì lại có những cái món ăn ngon đem về, cho nên những cái đồ ăn nó dồn ứ rất là nhiều. Riêng ở nhà chúng ta có một cái thứ, một cái món ăn mà thường thì có rất là nhiều những việc của chúng ta thường mua để mà chúng ta chuẩn bị cho những cái món ăn ngon, hay hoặc là nếu quý vị theo đạo Phật, quý vị cúng kiến này nọ, đó là cái thịt gà, phải không thưa quý vị? Thì dưới đây là những cái công thức mà Hoàng Tính sưu tầm được để chúng ta có thể chúng ta biết nấu thêm những cái món thịt gà mà nó còn thừa còn dư lại trong cái ngày Tết, nó thành những cái món ăn khác mà chắc chắn là sẽ ngon. Thì chắc có lẽ quý vị cũng biết, nhưng mà hy vọng là sẽ tốt, sẽ hữu ích cho những vị nào mà chưa biết, để tìm thêm những cái món ăn ngon, và sẽ là một cái cách để mà quý vị gợi nhớ lại những cái món ăn có thể mà chúng ta bổ sung thêm. Chúng ta sẽ giải quyết cái con gà như thế nào, hoặc là cái món thịt gà nó nhiều quá mình làm gì. Bởi vì thịt gà từ lâu đã là một cái món ăn phải gọi là rất là thường xuyên có mặt trên cái bữa ăn, có thể hàng ngày hoặc là bữa ăn trong những cái dịp lễ dỗ này nọ, giống như là ngày Tết chẳng hạn, hầu như là không bao giờ mà thiếu mặt trong những cái buổi tiệc tùng, hay hoặc là cổ bàn, hay hoặc là những cái nghi thức cúng khấn quan trọng của người Việt của chúng ta, và đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán, đúng không thưa quý vị? Thì cái tần suất xuất hiện của cái món thịt gà gà luộc nè, thường thì thịt gà luộc thì rất là nhiều lắm, thì rất là nhiều lắm thưa quý vị, nó gần như là có mặt trong mọi ngày Tết và mọi bữa ăn trong cái dịp đầu xuân năm mới, trừ những cái bữa chay của quý vị ra, phải không thưa quý vị? Do đó dù xuất phát điểm đó là một cái món ăn ngon, phải không thưa quý vị, dễ ăn được, nhiều người yêu thích, nhưng mà nó vẫn phải gọi là rất là gây nhàm chán, cũng như là dư thừa. Xong cái vấn đề mà người ta nói là bỏ thì tiếc mà cất đi ăn sao thì sẽ không còn ngon, cũng như là nó không có bảo đảm dinh dưỡng được nữa. Thì thưa quý vị, chính vì vậy và cái sưu tầm này cũng giúp cho chúng ta những cái tuyệt chiêu giải quyết cái thịt gà luộc mà nó thừa trong cái ngày Tết một cách nhanh gọn, là hiệu quả. Và cụ thể đó là những cái công thức hữu ích để mà chúng ta có thể biến tấu cái món thịt gà luộc thành một trong những cái món ăn khác đó, thưa quý vị ha. Đó, đầu tiên đó là nộm gà xếp ai đó ha thưa quý vị cái này mà ăn thì mấy cháo gà ngon tuyệt. Hoàng Tính mới làm hôm qua thôi thưa quý vị, cho ở nhà gian bồi dưỡng thêm. Sau cái những cái ngày mưa tuyết thì bắt đầu chúng ta làm việc cũng cực khổ ha, người thân của mình làm việc cũng cực khổ, hoặc là chính hành tính vào hãng xưởng làm việc thì cũng hơi bù đầu một xíu ha, như vậy ha, làm thêm giờ overtime, hoặc là công việc nó dồn ứ, hoặc là quý vị, quý chị, quý cô làm nghề nail hoặc là nghề tóc cũng phải là tất bật túi bụi trong những cái ngày mà sau cái trận tuyết, thì phải gọi là được chồng con hay vợ con mà chuẩn bị sẵn cho mình những cái món ăn này, thí dụ như hôm qua Vĩnh làm gì nè, tặng bạn xíu thứ làm cháo gà với lại làm nộm gà nè quý vị, gà gà bắp gỏi thưa quý vị ha. Thì đại khái trong cái nộm gà xé vai theo tài liệu của Hoàng Tính, đó nộm gà này thường được biết đến như là một cái món ăn chơi và nó cũng chóng ngán, cho nên cái nộm gà xé vai hoặc là người Việt mình, người Nam của mình kêu là gà xé thưa quý vị ha, mình trộn gỏi ha, gỏi gà thưa quý vị, tất cả cũng có nơi gọi là nộm gà. Đó, thì nộm gà xé vai thực sự là một cái phương án tuyệt vời để vừa giải quyết cái món thịt gà luộc nó còn thừa, nó còn dư, mà nó vừa đổi vị cho mọi người sau những cái bữa ăn thịnh soạn, đó nhiều dầu mỡ phải không thưa quý vị. Cái nguyên liệu thì cũng rất là đơn giản, nếu mà quý vị mà chưa có, quý vị có thể ra những cái ngôi chợ Việt Nam trong vùng, hoặc là quý vị đến ủng hộ chợ Nêu Trường Nguyên, hay hoặc là những ngôi chợ quảng cáo trên radio Sài Gòn đã lát 11:60 AM đó, chợ Bến Thành chẳng hạn. Quý vị hôm nay quý vị đi chợ Bến Thành khoảng cả trưa trưa chiều chiều đó, nơi đây sẽ có một cái buổi chiếu phim về cái bộ phim mà hôm qua Hoàng Tính mới được mời đến, đó là bộ phim Bóng Quá Khứ, anh thưa quý vị, được chiếu hôm qua trong cộng đồng cũng rất là đông, quý vị đồng hương chúng ta có mặt chật kín cả hội trường, mặc dù có những cái trục trặc lúc đầu, nhưng mà về sau này thì mọi quý vị thính giả cũng đều đã quý vị khán giả cũng đều được xem được cái Bóng Quá Khứ, và Bóng Quá Khứ ngày hôm nay cũng sẽ đến trong cộng đồng ở trên Arlington Forward, và đặc biệt đó là quý vị mà đi chợ Bến Thành, quý vị nán lại để biết thêm information để mình lựa một cái giờ tốt đẹp khoảng 2-3 tiếng hồ để đến với cái bộ phim của đạo diễn Thanh Tâm, Bóng Quá Khứ sẽ được trình chiếu ở chợ Bến Thành rồi quý vị. Chợ Bến Thành vào ngày Chủ Nhật nha thưa quý vị, có thức ăn nhẹ theo như Hoàng Tính được biết 5 giờ chiều bắt đầu hả thưa quý vị, đang cầm cái tờ vé nè thì nó mới thấy vậy ha, thì bổ sung thêm cho quý vị biết thêm vậy ha, mình đi chợ mình mua những cái thức ăn để mình làm cái gỏi gà hoặc người ta kêu là nộm gà xếp ai đó quý vị ha. Đó thì mình cần hành tây nè, hành tây mình cần củ hay củ gì đó, nếu mà quý vị thích cho nó cay cay xíu, nó có hương vị nó nồng nàn xíu đó quý vị, một hai củ hành tây gì đó, cà rốt thì quý vị cần một củ, dưa chuột thì mình cần một hai trái ha, rau răm đó, rau mùi đó, rồi chanh tươi ha, chanh tươi cần một trái ha thưa quý vị ha, hành khô thì 5 củ đó, và vòng rang mà lột vỏ rồi cỡ nắm tay đi tới quý vị, một nắm tay quý vị ha. Đó, tùy theo thưa quý vị, nếu quý vị thích ăn đậu phộng tức là lạc rang thì quý vị cứ bỏ thêm vô đó, đường rồi mắm rồi ớt tươi, đó, ớt tươi quý vị để riêng ra một cái chén riêng, nếu mà người lớn thì ăn mình bỏ riêng một cái phần nước mắm, mình làm nước mắm thì mình chan vô cái gỏi hay hoặc là cái nộm gà này thì mình ăn riêng để khỏi phải ảnh hưởng đến các em nhỏ ha thưa quý vị ha. Đó thì cái nguyên liệu nó như vậy thôi, cái cách chế biến cũng rất là đơn giản thưa quý vị. Cái bước thứ nhất thì chúng ta lấy gà, chúng ta luộc gà luộc mà thừa từ tủ lạnh ra ha, loại bỏ cái xương gà nha, rồi sau đó thì chúng ta lóc cái xương gà ra đi, sau đó chúng ta xé thịt gà thành những cái thớ nhỏ nha, thớ nhỏ nhỏ vừa ăn thôi, đừng xé sợi ăn cho còn nhai còn nhanh nhẫn trong miệng được, đừng có thành như xé kiểu chà bông cũng hơi mệt ha, xé thịt gà thành những cái thớ nhỏ, đó là cái bước thứ nhất. Bước thứ hai là chúng ta bóc vỏ hành tây, rồi chúng ta gọt vỏ cà rốt, rồi chúng ta rửa sạch dưới chuột luôn cửa, thì chúng ta bào thành sợi hết trơn của cái dưa chuột nè, cà rốt nè ha, quý vị bào thành sợi ha, vỏ hành tây thì chúng ta gọt vỏ, chúng ta sắc muối cao ha thưa quý vị nha. Đó, cái bước thứ ba chúng ta pha nước chấm, thì chúng ta nên hòa 2 thìa nước đường vào khoảng 50 ml nước mắm và vắt thêm 1 cái thìa cà phê chanh Đây là theo như tài liệu này thôi, thưa quý vị, còn đối với hành tính thì ngày hôm qua ở nhà pha bằng cái nước giấm táo. Nước giấm táo ăn nó tốt hơn và nó ok hơn, thưa quý vị. Tùy theo quý vị muốn thích nước giấm cháo, nước giấm táo, hoặc là quý vị muốn muốn chanh thì tùy ha. Rồi tùy theo cái khẩu vị của các thành viên trong nhà của mình mà mình gia giảm cái độ chua của nó tùy theo của mình ha, thưa quý vị. Nó cũng như là cái độ mặn của cái nước mắm ngon ăn cũng ok nhé. Quý vị xài nước mắm ngon thì nó tốt hơn. Cái đó là cái bước thứ ba. Còn có bước thứ tư đó là chúng ta thái lát hành cho nó mỏng đó, rồi phi giòn, rồi chúng ta rang đậu phộng. Nếu mà những nhà không có mà có đậu phộng tươi chúng ta rang cũng được ha. Còn không đối với hành tính thì rang mệt quá đi Costco mua hũ phải không, hoặc là chạy qua mấy cái convenience store mình mua bịch đậu phộng cỡ đồng đó, mình về mình đập dập nó, mình bỏ vô mình ăn. Nếu mà nhà thích ăn đậu phộng rang, cái đó là espresso đó, mình làm lẹ thưa quý vị, làm biến thưa quý vị. Mất công rang rồi bắt đầu phải đứng phải đợi nữa, lâu quá. Nhiều việc mình phải làm nữa mà. Đó, đậu phộng rang ha, tróc vỏ giả thành cho nó nhuyễn nhuyễn chút xíu thưa quý vị, cho nó bốc mùi lên. Đó, hoặc là quý vị muốn ăn sừng sực thì quý vị giả vừa thôi. Rồi, chúng ta cho nguyên liệu đã chuẩn bị vào một cái tô lớn, chúng ta trộn thật đều lên. Rồi chúng ta rót từ từ nước mắm đã pha vào sao cho các nguyên liệu nó ngấm cái gia vị ha. Thưa quý vị, còn đối với Hoàng Tính hôm qua, Hoàng Tính đi cái tiệm HEB ở trên Plano Frisco mua một cái bắp cải trắng ha, thưa quý vị, organic, cái loại organic bắp cải trắng. Nếu mà mua thường thì có khoảng cái 69 cent, nhưng mà quý vị mua organic của HEB thì hôm qua mà tính mua là cỡ đồng mấy đồng phao. Một cái bắp cải như vậy thì chúng ta ăn nó cũng khoảng cỡ được cỡ một gia đình ăn khoảng cỡ no nóc cũng khoảng cỡ 4 người ha, thưa quý vị. Một cái bắp cải cỡ khoảng cỡ 2 pound mấy ha. Thì nói chung ra cái giá nó cũng rẻ và nó cũng ngon bởi vì cái bắp cải mà chúng ta trộn gỏi gà, nhất là gỏi gà này. Mà nếu mà quý vị mua được cái organic thì quý vị cũng được một phần nào quý vị sẽ chống cái sự mà người ta tưới bón bằng những cái loại hóa chất nhiều, giống như là những cái nơi mà họ trồng đại trà. Tại sao người ta kêu là organic, tức là họ tưới nước bình thường, tưới nước tự nhiên, hay họ nếu mà có phân đi nữa thì cũng phân rất là hữu hiệu của FDA chứng nhận thì họ mới làm những cái chuyện đó. Cho nên họ phân biệt được giữa cái organic và những cái sản phẩm không phải là organic. Khi mà mua cái bắp cải ở HEB về mà qua hoàn tính trộn rồi nó lên mùi hăng rất là ngon, thưa quý vị, ăn nó khác hẳn đi đó. Chúng ta cũng loại bỏ được một phần nào. Chúng ta ngâm cái bắp cải một thời gian lâu nó rất là dễ bị úng. Khi mà chúng ta muốn loại bỏ những cái thành phần hóa học mà nó còn tồn đọng lại trên lá sau khi mà người ta bón phân chăm chút thêm á, thì quý vị cũng sẽ loại bỏ đi một cái phần mà làm cho cái món gỏi chúng ta nó ngon hơn. Trong cái phần nộm gà này thì người ta không có chỉ, nhưng mà họ chỉ người ta không có bỏ vô cái bắp cải nữa đó. Nhưng mà họ tính là nói thêm vậy để quý vị có thể tăng thêm cái độ mà mình có nhiều rau cải vô ha. Cuối cùng như vậy thôi ha. Chúng ta chỉ việc cần làm chính, tức là chúng ta thưởng thức cái món gà nộm xếp hai thì thôi đó, thưa quý vị. Còn ngoài ra, nếu mà quý vị mà còn có gà dư xíu thì quý vị có thể làm khô gà lá chanh cũng được nữa. Khô gà lá chanh thì như quý vị thấy sau này thì bà con đồng hương chúng ta 10 năm, 15 năm trở lại đây thì cũng thường ăn những cái loại mà gà xé phai, gà khô, lá chanh mà xé thiệt là nhuyễn, bỏ trong những cái hũ nọ, thường bán những cái hội chợ. Rồi sau đó thì bà con của mình từ Việt Nam đem qua cũng rất là nhiều, hoặc là từ Việt Nam chuyển qua đây để mà bán trên mạng trong cái vùng này cũng rất là nhiều. Khô gà lá chanh vốn là một cái món ăn chơi khoái khẩu của rất là nhiều người, và với thịt gà thừa trong ngày Tết thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn có thể tận dụng để chúng ta có thể chế biến thành cái món ăn này. Đó, khô gà thì nó có màu vàng nâu óng ả, và khi ăn thì nó có một cái độ dai ngọt nhất định, nó có một cái hương thơm từ cái lá chanh và cái vị cay cay từ ớt thì chắc chắn cũng sẽ giúp cho chúng ta giải quyết hết vào cái chỗ thịt gà luộc thừa, phải không thưa quý vị. Trong cái khô gà lá chanh thì cái nguyên liệu thì chúng ta cần đầu tiên đó là cái lượng gà tươi hay hoặc là thịt gà luộc thừa trong ngày Tết thì cũng được, cộng thêm đó chúng ta mua thêm lá chanh. Nếu mà không có lá chanh tươi thì quý vị mua lá chanh đông lạnh cũng được đấy ha. no joy ha, thưa quý vị ha, lá chanh tươi không có, thì mình có coi lần lần ở trong mấy cái tủ lạnh trong đá, đó, thí dụ là chợ New Trường Nguyên cũng có để trong đá đó, thì quý vị có thể lấy để mà chúng ta sử dụng được ha, thưa quý vị ha, lá chanh nè, gừng nè, sả nè, hành khô nè, rồi tỏi nè, ớt sừng nè, với một cái số lượng mà theo những bài viết này cho biết là một cái lượng vừa ăn hả, gia vị để mà chúng ta bổ sung thêm trong cái khô gà lá chanh này, nó là có đường nâu nè, nước mắm ngon nè, người ta ở đây là cái bột ớt, như bột ớt Hàn Quốc tính chưa có sử dụng cái này, có thể mình thường sử dụng cái bột ớt nào thì quý vị sử dụng bột ớt đó, thường thì Hoàng Tính sử dụng cái bột ớt Thái Lan nhiều hơn, và chắc nay mai Hoàng Tính cũng nghiên cứu thử có cái bột ớt Hàn Quốc là nó như thế nào, chắc cũng cài đây. Thưa quý vị, gia vị xin được lặp lại: đường nâu, nước mắm ngon, bột ớt, ngũ vị hương, bột màu điều cũng như là dầu hào nha, thưa quý vị ha. Rồi cái cách chế biến, cái bước thứ nhất đó là nếu là thịt gà tươi thì chúng ta nên chọn cái ức gà đó. Ức gà thì chúng ta làm sạch cái ức gà, chúng ta lọc bỏ cái phần da, rồi chúng ta đem luộc với gừng đã được đập dập và một cái củ sả đó, củ hành tím ha. Khi chín thì chúng ta đem vớt gà ra, chúng ta đập dập rồi chúng ta đem xé thành sợi, sau khi mà cho nó nguội nguội xíu ha, từ cái việc ha, đó, đem vớt gà ra, khi chín thì chúng ta vớt gà ra, đập dập dập chút xíu nha, để cho nó nguội nguội xíu thì chúng ta xé thành sợi. Nếu là thịt gà luộc mà còn dư thì chúng ta chỉ việc đem xé sợi, sau khi mà chúng ta luộc sơ lại một lần nữa cho nó nóng lên ha, từ cái việc để cho nó nhìn thấy nó fresh hơn chút xíu, thưa quý vị ha. Cái đó là bước thứ nhất. Cái bước thứ hai, tỏi chúng ta lột vỏ, chúng ta băm nhỏ đó. Hiện tại thì Costco đang có một cái loại tỏi Argentina Argentina ở vùng Nam Mỹ, chúng ta xài cũng tốt, nó tỏi cũng cứng, ăn dùng một phát quý vị cắn nó một phát, và gọi là quý vị mà nào mà ít ăn tỏi mà quý vị try thử ăn tỏi thử coi như thế nào, quý vị cẩn thận cay lắm nha, tức quý vị phải ngậm miệng lại rất là cay, thưa quý vị. Tỏi ha, tỏi lột vỏ, quý vị băm nhỏ ha, sả thì cũng bóc vỏ, rửa sạch qua nước, rồi sau đó chúng ta băm nhỏ một nửa ha. Lá chanh thì chúng ta thái thành miếng ha, thưa quý vị ha. Đó là bước thứ hai. Còn cái bước thứ ba, cho 50ml dầu điều lên chảo, rồi chúng ta thắng ở cái lửa nó vừa thôi ha, thắng lẹ đó, thưa quý vị. Chúng ta đổ hỗn hợp đã thực hiện ở cái bước hai vào, chúng ta phi thơm. Phi thơm trong cái bước hai thì gồm có tỏi, lột vỏ, sả, sau đó thì lá chanh ha, chúng ta phi thơm nó ha. Rồi với cái hỗn hợp của dầu này, khi cái hỗn hợp nó ngả màu, nó hơi vàng vàng chút tíu, thì chúng ta cho các gia vị như là nước mắm, ngũ vị hương, đường, dầu điều, bột nêm gà, rồi ớt bột, rồi ớt sừng vào. Sau đó thì chúng ta trộn thật đều tay, rồi chúng ta tắt bếp ngang, từ cái vậy ha. Đó. Rồi đó là bước thứ ba. Cái bước thứ tư là chúng ta cho gà đã xé sợi ở cái bước một vào cùng cái hỗn hợp trên đó, rồi để khoảng 1-2 giờ, và khi mà gà nó đã ngấm cái vị rồi á đó, rồi chúng ta bỏ lên chảo, rồi chúng ta xào với lại cái lửa nhỏ, tránh xào cái lửa lớn sẽ bị cháy đen. Tiếp tục cho cái phần lá chanh đã thái vào nhằm để cho nó cạn nước đi, thưa quý vị, để hoàn tính xem cái bước thứ tư này sao. Cho gà đã xé sợi ở bước một vào hỗn hợp trên, rồi để 1-2 phút thì đúng hơn chứ. Khi gà mà nó đã thấm gia vị rồi ha, thưa quý vị, cho gà đã xé sợi ở bước một vào cùng với hỗn hợp trên, rồi chúng ta để 1-2 giờ, và khi mà gà đã ngấm gia vị, đúng rồi, để 1-2 giờ đi ha, chúng ta để trộn vô đó, để 1-2 giờ cho nó ngấm gia vị, sau đó chúng ta bỏ lên chảo, rồi chúng ta xào với lửa nhỏ để chúng ta tránh xào cái lửa lớn sẽ bị cháy đen. Đúng rồi nha, thưa quý vị, cho gà để xé sợi ở bước một vào cùng với hỗn hợp trên, rồi để 1-2 giờ để cho nó thấm ngấm cái gia vị đó, thưa quý vị, rồi chúng ta lại bắt lên ở trên bếp ha, thưa quý vị ha, đó, để cho nó xào tiếp, nhưng mà xào mà chúng ta tránh đi cái lửa lớn, bởi vì lửa lớn thì nó sẽ rất là dễ bị cháy ha, thưa quý vị ha. Đó. Rồi cái bước thứ tư như vậy, bước thứ năm là chúng ta dùng cái nồi chiên không có dầu để mà lót giấy bạc vào và trải đều cái thịt gà. Lúc này thì chúng ta chỉ cần điều chỉnh cái nhiệt độ tầm khoảng từ 7 cho đến 90 độ C trong khoảng 15 đến 20 phút. Đó. Rồi tiếp tục đảo đều đến khi mà khô gà có màu vàng là chúng ta hoàn tất rồi, thưa quý vị. Đó là cái phần Hòa Tính muốn gửi đến cho quý vị cái cách ăn mà phải gọi là chống ngán như thế nào đó quý vị, qua hai cái món. Món cái này là cái món khô gà lá chanh, cũng như là cái món nộm gà xé vai. Thưa quý vị, quý vị thấy là có lý không nè? Đó, nếu mà tính xem cơ coi, nếu mà chúng ta làm như vậy rồi đó, khi mà chúng ta có được cái nộm gà như vậy thì chúng ta xem có cái cháo gà nó thế nào cho nó đủ, cho nó trọn gói nha, thưa quý vị ha. Cháo gà thì cái cổ bàn nhiều, ăn nhiều cũng chán lắm, cũng ngán nữa, thưa quý vị. Chúng ta tận dụng cái thịt gà luộc thừa và cái nước luộc gà thì chúng ta hoàn toàn có thể chế biến thành cái món cháo gà thanh đạm, dễ ăn mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Hôm qua mình tính mới làm nè. Ngày Tết mà rảnh rang xíu, được ngủ nướng xong dậy mà được ăn một tô cháo gà nóng hổi, có cần gì đâu, phải không? Qua cái mùa tuyết này, qua những ngày tuyết mà bà con ở nhà mình mà đi làm mệt mệt về, có tô cháo húp húp trộn miếng gỏi ăn thì còn gì bằng, phải không thưa quý vị? Ăn một cái tô cháo nóng hổi thơm lừng thì còn gì bằng, thiệt là nhẹ nhàng và ấm lòng biết bao nhiêu, phải không thưa quý vị? Có rất là nhiều cách để nấu cháo gà khác nhau mà lại rất là đơn giản để chúng ta thực hiện, chẳng hạn như món cháo gà đậu xanh ở dưới đây. Wow, cháo gà đậu xanh ha. Cái nguyên liệu cần có gồm có 500g thịt gà, gạo thì chúng ta 50g, gạo tẻ, gạo nếp chúng ta cần 50g, tức là nửa này nửa kia. Đó. Chúng ta cho gạo tẻ nhiều cũng được, gạo nếp ít chứ cũng không sao, nếu không có gạo nếp cũng được luôn. Đậu xanh thì chúng ta cần khoảng 50g, hành tím chúng ta cần 5 củ, hành lá, ngò rí, rồi bột canh thì chúng ta cần khoảng một nửa thìa canh và một số những gia vị thông dụng như muối, hạt nêm, tiêu. Và cái cách chế biến theo như tài liệu này thì hành tím chúng ta bóc vỏ, chúng ta rửa sạch, hành lá và ngò rí thì chúng ta bỏ rễ rửa sạch và cắt nhỏ, chúng ta ngâm đậu xanh khoảng 2 tiếng rồi vo gạo. Đó, quý vị nào muốn thực hiện món này, bây giờ quý vị ở nhà có đậu xanh, quý vị cũng ngâm trước 2 tiếng thì dòng một chợ là về là cục đầu cũng nở nở được rồi ha. Ngâm đậu xanh khoảng 2 tiếng rồi vo sạch nó. Cho 50g gạo tẻ, 50g gạo nếp và 50g đậu xanh đã vo sạch vào nồi nước luộc gà mà đã như rồi đó, luộc gà rồi đó. Thì chúng ta tận dụng cái nước luộc gà này để mà chúng ta nấu cháo luôn ha. Sau khoảng 30 phút, thưa quý vị, sau khoảng 30 phút thì như thế nào? Sau khoảng 30 phút chúng ta kiểm tra, chúng ta xem gạo nó đã mềm chưa, rồi chúng ta cho thịt gà vào lại, rồi chúng ta nấu thêm khoảng 15 phút với lửa vừa, cho thịt gà vào chảo. Nó cho thịt gà vào rồi vào chúng ta cho nó vào ở trong đó, rồi chúng ta nêm nếm lại cái gia vị cho nó vừa ăn, rồi chúng ta tắt bếp, và khi ăn thì chúng ta múc cháo ra tô đó, thêm ít hành lá, thêm chút ngò rí cắt nhỏ và tiêu là có thể chúng ta dùng ngay rồi đó, phải không thưa quý vị? Như vậy thì còn gì bằng nữa, ở dưới chúng ta nếu mà có giá chúng ta bỏ thêm một lớp giá ở dưới nữa, giống như hôm qua Hoàng Tính làm nó một lon gạo đi. Hoàng Tính chỉ sử dụng khoảng cỡ độ 2 cái nắm tay gạo gạo nếp thôi, thưa quý vị, 2 nắm tay nếp thôi. Thì Hoàng Tính nấu cháo bình thường thôi. Còn cái nước luộc gà thì Hoàng Tính lại để sau nữa, Hoàng Tính đổ vào. Tại vì khi mà quý vị nấu cháo thì nó sẽ rút nước rất là nhiều, và khi mà rút nước như vậy thì làm chúng ta phải châm thêm nước, thì nước ở đâu nữa, thì nước khi mà chúng ta phải nổ, chúng ta cảm thấy là gần được rồi đó, thì quý vị khi mà cái hộp gạo nó nở vừa tới rồi á, thì quý vị cảm thấy là nước nó rút xuống, rút vào trong cái hộp gạo, hộp cơm, hộp cháo đó, thì quý vị cho vô cái nước mà nước luộc gà đó, quý vị châm vô thêm tùy theo quý vị. Tại vì quý vị ngưng mà quý vị không có nấu cháo mà quý vị ngưng, quý vị để một bên nó rất có thể nó sẽ đặc. Đó. Mà nếu mà nó đặc như vậy, nước ở đâu quý vị chăm để cho nó trở thành cháo gà mà ngon tuyệt, thì chỉ còn có cách là quý vị chăm thêm bằng cái nước gà luộc. Quý vị đã luộc con gà sẵn đó, quý vị chăm thêm vô thì bảo đảm cái nước cháo gà này sẽ làm cho cái tô cháo của quý vị rất là ngon. Cộng thêm quý vị tráng thêm một cái lớp ở dưới cái tô cháo hoặc là cái chén cháo, một lớp giá mỏng đi, ui chú cha ơi, múc vô cái nồi cháo nó ăn nó ngon tuyệt, không thua gì ở ngoài tiệm đâu. Thưa quý vị, trồng thêm, nếu mà quý vị mua thêm mấy cái giò cháo quẩy nữa thì quý vị sắc vô ăn nữa. Ôi trời, cộng thêm vào lại cái món gỏi gà, cái nộm gà đó thì còn gì bằng, đúng không thưa quý vị? Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Cảm ơn quý vị. We'll be right back.